Maria, khi xưa thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Giờ của Mẹ Tin Yêu kỳ thứ 292. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2007 và cũng là ngày để thờ kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng tôi xin tạm ngưng các chương trình thường lệ để kính mời quý vị nghe phần chia sẻ cảm nghiệm rất cảm động của Linh Mục An Tôn Quách Thế Bình. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh để đón mời Linh Mục An Tôn Quách Thế Bình, dòng Chúa Thánh Thần đến để chia sẻ với quý vị. Như tuần trước quý vị đã nghe, cha chia sẻ về cảm nghiệm của cha, về đời sống đau khổ của cha khi còn nhỏ, cho đến khi vượt biên và qua Mỹ. Bây giờ chúng tôi xin được mời Linh Mục Quách Thế Bình để nói tiếp về lý do tại sao mà cha được ơn gọi cuộc đời Linh Mục của cha, những thách đố và những thử thách gì qua cuộc sống của cha, để rồi hôm nay cha phục vụ ở những nơi rất là xa xôi. Thưa cha, con xin kính chào cha và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Xin kính chào chị Kim Hà, cũng như kính chào tất cả thính giả của Đài Phát thanh Radio của Mẹ. Như lần trước, em rất được vinh hạnh, con rất được vinh hạnh để đến cùng với tất cả thính giả để chia sẻ về mẹ Maria, chia sẻ về cuộc đời của con, nhưng mà thật sự là chia sẻ về cái tình yêu mà mẹ Maria đã dành cho con. Và chính nhờ vào tình yêu này mà con có cuộc sống và có cuộc sống mạnh khỏe ngày hôm nay. Và chính mẹ đã giúp con vượt qua những cái bệnh tật của thời thơ ấu, rồi vượt qua thất vọng và những đau khổ của thời niên thiếu và những chán trường của những cái đau khổ chồng chất lên nhau. Và trong suốt khoảng đường đi từ Bắc Tâm Băng phải tìm đường trở về Việt Nam, phải gian sinh, mỗi một chặng đường, mỗi một khúc quanh đều có bóng dáng mẹ, qua bao biết bao nhiêu người không bao giờ con quen biết, cũng chưa bao giờ gặp gỡ lần nào. Họ đã đưa những cánh tay ra để đưa từng những món ăn đơn sơ, những ly nước lạ để giúp con tiếp tục lên đường trở về Việt Nam, rồi để sau này con có thể tiếp tục lên đường để đến nước Mỹ và để tiếp tục đi tu. Và chuyến đi từ Bắc Tâm Băng trở về Việt Nam là một chuyến đi hình như nó mang tính chất là một biểu tượng cho cuộc đời của con, bởi vì nó giúp cho con thấy rằng cuộc sống con sau này sẽ là một cuộc sống lữ hành liên tục, là một lữ khách đi không ngừng, và tất cả những chặng đường quanh co đều sẽ có bóng dáng mẹ, và mãi mãi mẹ ở bên cạnh con để cùng đồng hành, để hướng dẫn con đi đến với cái lý tưởng, mục đích mà Thiên Chúa đã có ý định sắp đặt cho con đi.
Cảm ơn cha nhiều. Thưa cha, con muốn trả lại câu hỏi đó, là cha có thể chia sẻ với quý thính giả về ơn gọi đó, cách nào cha vào chủng viện và cha đi những đâu?
Như con đã chia sẻ kỳ vừa qua, là cũng nhờ vào cuộc gặp gỡ với người đàn bà Campuchia. Người đã yêu thương con, đã ban cho con những chiếc bánh. Những chiếc bánh này như là lương thực mà cũng như là thần lương, đã giúp cho con đủ nghị lực để tìm thấy một chút hy vọng trong cuộc đời, và có thể làm no thỏa cân đối thể xác nhưng cũng no thỏa cân đối tinh thần. Và sau đó thì con đến Mỹ. Khi đến nước tự do này, như con chia sẻ, thì gặp một bà sơ Angela Berger, dòng thánh Du Xe, đã đến để sắp đặt với Đức Cha. Và năm 1983 thì con chính thức được vào chủng viện tại Conception, là do các cha dòng Benedictine dạy học. Và con bắt đầu học triết học tại đó. Và trong suốt 4 năm đó thì con ở chung với tất cả những các thầy, tất cả là những người, các thầy người Mỹ. Con được cơ hội để tiếp xúc, và con nhớ ra một cái kinh nghiệm đặc biệt. là con đến đó thì lúc đó con học tiếng Anh con mới vừa có 6 tháng thôi. Thành ra nói tiếng Anh còn rất bập bẹ, còn rất yếu. Con mới, tất cả những thầy khác đều là người Mỹ hết. Thành ra họ chưa bao giờ tiếp xúc với một người Việt Nam mà nói tiếng Việt Nam nó còn bị cái gọi là cái accent, là cái âm điệu của Việt Nam, thành ra nhiều khi họ không hiểu nổi, họ cứ hỏi tới hỏi lui, là mình cũng cảm thấy giống như là hồi xưa con nói cà lăm, thành ra không ai hiểu cả. Lúc đó cảm thấy rất buồn. Mà con gặp ông cha giám đốc chủng viện, ông nghe con nói chuyện xong nói tiếng Anh cậu còn quá kém, cậu về học thêm vài năm nữa trở lại đây. Con cảm thấy rất đau. Và tối hôm đó, như mẹ con đã nhắc nhở trước đây, con chạy đến quỳ dưới ảnh tượng mẹ Maria, Đức mẹ Fatima, con còn nhớ. Con nói mẹ à, mẹ đặt con đây, mẹ phải giúp con, chứ con cảm thấy rằng sức con rất giới hạn. Con cảm thấy là con không có khả năng. Tất cả những người chung quanh đây là những người họ nói ngôn ngữ của họ, còn con mới học có 6 tháng, làm sao con có thể theo được những lớp mà những lớp triết học, những lớp lịch sử, những lớp toàn là những lớp khó khăn. Và bây giờ con nghe thì giống như vịt nghe sấm, bước vào lớp thì nghe hiểu có 20% mà con phải viết bài, con làm bài thi, họ không có những cái gì đặc biệt cho con cả, thành làm sao con theo nổi. Mẹ giúp con đi nha mẹ. Mẹ giúp con đi. Thì tới ngày hôm sau thì tự nhiên có một ông thầy, con còn nhớ là Jeff, anh ta đến gặp con. Anh ta nói rằng tự nhiên không biết lý do nào tôi cảm thấy rằng bạn cần sự giúp đỡ của tôi. Jeff là một ông thầy rất xuất sắc, năm thứ ba của triết học. Anh đã nói tôi giúp được gì gì bạn, tôi sẽ giúp cho bạn nhé. Nếu bạn cần lấy nốt cho những cái lớp mà không hiểu, rồi xong về tôi giải thích lại cho bạn và viết bài, tôi có thể sửa cho bạn. Rồi con cảm thấy giống như là Đức Mẹ gửi người đó đến. Và trong suốt một năm đầu, người bạn đó đã giúp con học từng ly từng tí, và cuối năm đó thì con lại đứng thứ nhì trong lớp. Cũng nhờ người bạn đã giúp đỡ, và hết năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, thứ tư thì con là người xuất sắc nhất của toàn trường. Tất cả những giải thưởng xuất sắc đều lãnh nhận cũng nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ Maria. Con nghĩ rằng nhờ cái lời của cha giám đốc làm thách thức con, và con phải cố gắng để chứng minh rằng với mẹ Maria con có thể làm được. Với con không làm được, nhưng với mẹ, với ơn Chúa con làm được. Và sau đó thì con học xong triết học, rồi thì con lại lên thần học tại Ohio, học tại Giáo hoàng Học viện Pontifical College Joseph Finnum, học 4 năm thần học đó. Và sau đó thì con chịu chức linh mục năm 1991 tại Wichita, Kansas. Con thuộc về địa phận Wichita, Kansas. Nhưng trong lòng con thì con cảm thấy rằng hình như là Đức Mẹ Maria vẫn muốn con đi tiếp một con đường khác nữa. Hình như là một linh mục triều chưa phải là cái thánh ý của Thiên Chúa dành cho con. Con làm linh mục 4 năm cô giáo xứ tại St. Anne cùng với một ông cha Mỹ rất thành công. Mọi người đều rất thương con. Con cảm thấy rằng con có tất cả. Có lương, có thể giúp cho các chị em, giúp cho các cháu. Nhưng rồi con cảm thấy rằng hình như mẹ muốn con đi xa hơn nữa. Và mẹ con muốn con đi đến một nơi mà có thể là con nơi cần con nhiều hơn. Thì tối hôm đó, trong lúc mà con đang nghi ngờ về cái đường đi của con nằm mơ, con thấy rằng con cùng một nhóm rất đông các em đang múa trong một cái hang động ở miền Á Đông. Và hình như cái điệu múa này nó được một cái nhạc điệu giống như là một chiếc lì thiêng liêng mà các em bận đủ các màu sắc hết. Thì con mới nhớ lại rằng trước đây một ông thầy giáo con là một ông cha dòng Chúa Thánh Thần. Thì con rất là say mê cái linh đạo của dòng Chúa Thánh Thần, là biến mình nhẹ như lông tơ hồng để cho Chúa Thánh Thần thổi mình đi khắp mọi nơi, đến những nơi mà người ta đang cần tình yêu của Thiên Chúa. Cái lý tưởng của nhà dòng và cái đặc sủng nhà dòng rất đặc biệt là phụ dụ những người bị đẩy ra ngoài vỉa hè của xã hội, marginalized, những người không có ai bên vực cho họ. Và chính vì thế lúc đó con lại nghĩ về cái ơn gọi đó và con đến xin Đức Cha. Và Đức Cha đầu tiên rất khắc từ, tại vì rất thiếu linh mục. Nhưng rồi thì sao, bao nhiêu lần con cứ năn nỉ xin Ngài mãi và con cầu nguyện, thì cuối cùng sau 4 năm Ngài đã cho con được phép để đến tìm hiểu và cuối cùng con gia nhập dòng Chúa Thánh Thần. Trong cuộc sống gia nhập vào dòng Chúa Thánh Thần cũng đầy sóng gió, Chúa đã thử thách con rất nhiều. Chúa muốn cho con làm cho cái tôi càng ngày càng nhỏ đi, thành ra con gặp bao nhiêu cái sự hiểu lầm, bao nhiêu những lời chỉ trích phê bình, bao nhiêu những cái vấn đề gia chạm giữa cái cá tính giữa người và anh em trong dòng. Nhưng rồi con cảm thấy rằng qua những kinh nghiệm này, nó làm cho con thấy rằng những cái thử thách, những cái cam go trong cuộc đời là những lúc mà Chúa gọt đi những góc cạnh không cần thiết trong cuộc đời của con, làm cho cái tôi nó nhỏ đi một tí xíu để Chúa có thể lớn lên, để rồi con biến thành một cái bình tương đối, nó trống không, để rồi có thể đón nhận Thiên Chúa Thánh Thần vào lòng. Do đó con lại cảm tạ Chúa vì những thử thách đó, những cái khó khăn đó trong cuộc sống đi tu. Từ một linh mục triều, cuộc sống nó không bị ràng buộc bởi những luật lệ dòng, những khó khăn trong cuộc sống anh em với nhau, qua bước qua nhà dòng gặp những thử thách khác, nhưng mà Chúa lại ban cho con được mẹ Maria và được ơn sủng của Chúa Thánh Thần. Do đó con cảm thấy rằng tất cả mọi đau khổ, mọi thử thách có thể biến thành một cơ hội để con đi tới. Và tất cả những phân bã của cuộc đời, những vấp ngã, những lỗi lầm đều có thể biến thành phân bón để làm cho những hạt giống mà Chúa đã gieo vào con qua những kinh nghiệm sống, qua những đau khổ, qua những thử thách, qua những gặp gỡ với những người xung quanh, người tốt cũng như người xấu, ta có thể nảy mầm và có thể trở thành những đóa hoa mà như xưa con đã khao khát để có thể có những đóa hoa dâng cho mẹ Maria. Và cuối cùng rồi năm 1995 con đã chính thức gia nhập dòng Chúa Thánh Thần, và con đã sống với trong dòng Chúa Thánh Thần một thời gian, và con đã được kêu gọi đi học bằng tiến sĩ về triết lý các tôn giáo. Càng học nhiều chừng nào về các tôn giáo, về triết lý sống, thì con cảm thấy rằng chỉ có một triết lý duy nhất, chỉ có một linh đạo duy nhất có ban chúng ta được sự bình an, đó là linh đạo của Chúa Thánh Thần, là cuộc sống chúng ta hãy nhỏ bé đi một tí xíu để Chúa lớn lên. Và mãi mãi Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Dù chúng ta có thể đi qua biết bao nhiêu chặng đường đầy chông gai, đầy thử thách, đầy những bóng đêm của cuộc đời mà nhìn không thấy một tia hy vọng nào, Chúa vẫn đồng hành với chúng ta. Do đó con đã tạ ơn Chúa đã cho con cơ hội để trở thành linh mục dòng Chúa Thánh Thần, để con có thể ngày hôm nay có thể tiếp tục bước đi là đến Đài Loan, để rồi phục vụ tại Đài Loan cũng như phục vụ tại Việt Nam.
Con cảm ơn cha đã chia sẻ. Những chia sẻ cảm nhận của cha rất là đánh động và làm cho chúng con có thêm được niềm tin vào Thiên Chúa và nhất là vào ơn của Chúa Thánh Thần. Thưa cha, con được biết là cha đang ở Đài Loan và cha có những cái mục vụ tông đồ rất là quan trọng và cũng là để giúp đỡ cho ở Việt Nam những ơn gọi. Cha có thể chia sẻ với quý thính giả về những cái điều đó không ạ?
Cách đây khoảng gần 2 năm về trước thì con cha bề trên tại bên Roma, bề trên tổng quyền của con ngỏ ý với con rằng muốn nhờ con giúp cho Ngài trong cái chương trình truyền giáo tại Á Đông. Bởi vì Ngài biết rằng con có bằng cấp học vị về Triết Đông, do đó Ngài nghĩ rằng với sự hiểu biết của con về Triết Đông cũng như là về Việt Nam, mình là người con là Việt Nam, do đó Ngài muốn con có thể cộng tác với một số các cha tại Đài Loan. Ngài muốn con có thể, nếu muốn thì đồng ý với Ngài thì con sẽ đến Đài Loan để giúp cho Ngài khởi sự cái chương trình đi về Việt Nam, thành lập nhà dòng tại Việt Nam. Do đó con đã sao nhiều tháng, ngài suy nghĩ và con đã quyết định đồng ý. Con đã bỏ tất cả những gì con có tại Mỹ, con đến Đài Loan. Con trong chuyến bay từ từ Houston đến Đài Loan, con đã khóc rất nhiều, cảm thấy rằng tại sao con đã cảm thấy rất là an phận rồi. Cuộc sống hình như con đã giúp được rất nhiều người tại Mỹ này, con vẫn có thể tiếp tục giúp được bao nhiêu người Mỹ, bao nhiêu phong trào thân tiến hôn nhân, những cái phong trào gọi là của giáo dân tiến hành. Con đã làm việc rất nhiều và rất nhiều người cũng cần sự giúp đỡ con tại Mỹ này, nhưng giờ Chúa lại gọi con đi đến một nơi mà con không biết một người nào cả, một ngôn ngữ mà con không biết, và con đã khóc, nhưng con lại một lần nữa tín thác rằng mẹ Maria mãi mãi bên cạnh con và Chúa Thánh Thần cũng sẽ đồng hành với con. Và con đã đến Đài Loan và con đã sống tại đó và cũng tạ ơn Chúa cho con học ngôn ngữ rất nhanh. Cũng như ơn Chúa giúp đỡ cho con học tiếng Tàu rất nhanh, con muốn khiếu về sinh ngữ. Nên con học trong vòng 3-4 tháng là bắt đầu khá có thể nói được một chút đỉnh về tiếng Tàu. Con đã giảng khấm phòng bằng tiếng Tàu. Sau 3 tháng học tiếng Tàu thì các cha rất ngạc nhiên. Trong cái giới hạn của mình thì con dùng những bức tranh, những bức họa đồ để diễn tả những linh đạo. Và một giáo sư dạy đại học có tham dự buổi tĩnh tâm, ngài nói rằng tiếng Tàu của con chưa đủ để diễn tả hết ý, nhưng nội dung rất là sâu trong cái đơn sơ, rất là cần thiết cho cuộc sống. Và con cảm thấy rằng lời ngài nói như nhắc nhở rằng có thể đây là ơn gọi con có thể dùng triết Đông Phương, dùng những cái gì kinh nghiệm sống của mình để giúp đỡ mọi người tìm thấy và cảm nhận được cái ân sủng của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của họ và tình yêu của mẹ Maria. Do đó con đã nỗ lực hơn và cố gắng hơn để học đọc, học viết và viết, phải viết cho nó khá. Thành ra mỗi ngày con viết một bài văn bằng tiếng Tàu và cố gắng nói và đọc cả ngôn ngữ tiếng Tàu. Do đó trong vòng hơn một năm rưỡi đi, ngày hôm nay tiếng Tàu con cũng rất khá, con có thể làm lễ giảng bằng tiếng Tàu. Trong thời gian con ở Đài Loan thì tạ ơn Chúa cho con cơ hội để giúp đỡ một số anh em giống như là nhân công Việt Nam, các cô dâu Việt Nam, các nhân công phi lực tân, và con cũng đi về Việt Nam thì hoàn cảnh của các nhân công Việt Nam thì rất là đau khổ, cũng như các cô dâu, đặc biệt các cô dâu, gần hơn 100.000 các cô dâu Việt Nam sống tại Đài Loan, khoảng 30% là có thể nói có cuộc sống tương đối là ổn định vì những người chồng là những người tốt, còn gần như 70% là rơi vào hoàn cảnh là bị ức hiếp, bị lạm dụng, bị đưa vào những cái ổ mại dâm, rồi những hoàn cảnh bị, rồi những nhân công bị lạm dụng. Cái hoàn cảnh của họ rất đau thương, họ là những người nằm ở vỉa hè xã hội do những người có quyền thế như là những người của chính quyền Việt Nam đã không biết tôn trọng nhân quyền, đã đưa họ vào những hoàn cảnh mà từ cái thô bỉ này qua cái thô bỉ nọ, cái thô bỉ nghèo của Việt Nam nhưng rồi rơi vào cái thô bỉ của một cái sự lạm dụng nhân quyền và cái và nhân phẩm của con người. Do đó cha Hùng là trung tâm nơi đó đã tiếp nhận một số các cô có thể thoát ra được những hoàn cảnh đó để đến để tìm một chút cái sự ổn định trong cuộc đời. Và trong con đến thì thường 2 tuần đến 1 lần và để giúp cố vấn tâm lý cho các cô này, nghe tâm sự các cô. Các cô thì thường đường các cô dâu Việt Nam thì đến những miền quê của miền Nam, thành ra họ học thì cấp 1 thôi, không nói được nhiều, thành ra nhiều khi để diễn tả những khúc mắc, những cái đau khổ, những cái thô bỉ cuộc đời họ diễn tả không được, thành ra một phần phải lắng nghe. Lúc đó có phải nhờ và ơn Chúa Thánh Thần, Chúa Thần giúp cô. Nhiều khi họ không nói nhưng mà con cảm nhận được cái đau khổ của họ và con đã dùng lời, dùng cái cử chỉ để diễn tả cái sự cảm thông và tình thương của Chúa dành cho họ, thì một số cũng đã từ từ có thể gọi là bình phục lại, từ từ có thể chữa lành một số những vết thương, nhưng vết thương nó quá nặng đi. Thành ra đó là như con làm, rồi con làm lễ cho Phi Lực Tân, rồi con đi về Việt Nam chuẩn bị cái chương trình xây nhà dòng tại Việt Nam, chuẩn bị nơi ở cho các cha. Thì đầu tháng 9 này sẽ có chính thức 3 cha, 2 cha nước ngoài, 1 cha Việt Nam sẽ về Việt Nam để hoạt động để có thể trong tương lai chúng con sẽ xây nhà dòng tại Việt Nam để nhận chúng sinh, để huấn luyện chúng sinh, để chuẩn bị, để huấn luyện một số nhân sự, một số tu sĩ để có thể phục vụ truyền giáo tại miền Á Đông, nhất là có thể đưa bên Tàu để làm việc mà nơi cánh đồng truyền giáo đang cần rất nhiều những linh mục có thể đem tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đến cho biết bao nhiêu người đang đau khổ, cũng như là cho họ biết thêm về mẹ Maria, một người mẹ nhân từ vô cùng, mặc dù mẹ ở trên thiên đàng nhưng lòng mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh những người con trên dương thế này. Mẹ luôn đồng hành, mẹ luôn luôn hiện ra với chúng ta để nhắc nhở chúng ta, để kêu gọi chúng ta hãy chọn lựa một những con đường, những cái giá trị mà thật sự là giá trị giúp cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, có một cuộc sống viên mãn, những giá trị vĩnh hằng chứ không phải những giá trị tạm thời, mà cuối cùng rồi nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào những sa mạc của cuộc đời mà không có lối thoát. Thì chính vì thế mà con hy vọng rằng trong tương lai có thể cống hiến một chút nho nhỏ cái sức lực của mình với ơn Chúa giúp đỡ, thì con có thể nói về tình yêu của Thiên Chúa, nói về tình yêu của mẹ Maria để làm cho mọi người cảm nhận được cái hương vị tình yêu của Chúa trong cuộc đời của họ. Biết bao nhiêu người đang đau khổ về mọi mặt. Có một số người không có gặp khó khăn về vật chất, nhưng họ rất đau khổ về tinh thần. Có một số người rất đau khổ về vật chất, nhưng và cũng đau khổ về tinh thần. Thành ra con tạ ơn Chúa đã Chúa cho con biết bao nhiêu cái hương vị đau khổ cuộc đời. Nhiều khi không có bằng những người quá đau khổ, nhưng ít nhất là Chúa đã cho con được ơn huệ là cảm nhận được sự nghiệp của mẹ Maria, cảm nhận được tình yêu của Chúa Thánh Thần. Do đó ước gì con có cơ hội để chia sẻ, để làm cho mọi người nhận thấy rằng khi họ vác thập giá, họ không vác một mình. Khi họ đi trong sa mạc cuộc đời thì họ không đi một mình, và có Chúa bên cạnh họ để họ đủ can đảm biến phân bã của cuộc đời thành phân bón, biến những đau khổ, những thất vọng, những cái hoàn cảnh tuyệt vọng thành một cái cơ hội để phát huy được những giá trị cao đẹp trong tâm hồn của họ, trong tâm linh của họ, để họ trở thành những đóa hoa tươi đẹp trong sa mạc của cuộc đời.
Con cảm ơn cha. Con được biết là cha có dịp để mà liên lạc với khoảng những cô gái đó, cha có thể đơn cử những cái trường hợp cá biệt đặc biệt không ạ?
Thì về vấn đề cố vấn tâm lý, con không thể đưa ra những cái trường hợp cá biệt, nhưng mà con có thể nói sơ sơ một cách tổng quát. Thì có những trường hợp là các cô lập gia đình với những người chồng, thì đại đa số những người Đài Loan này, ví dụ như là bên này họ là những người cũng không phải là những người lành mạnh về tâm lý cũng như về thể xác, rồi họ không kiếm được vợ, hoặc là họ già, hay là họ có những cái vấn đề này vấn đề nọ. Rồi họ nhiều khi nói là họ là những người cuộc thuộc về xã hội đen, họ muốn về Việt Nam cưới những cô gái đẹp về. Tại nói với dân Đài Loan, họ đều thấy rằng những cô gái Việt Nam rất đẹp. Thật sự những cô gái miền quê lại càng đẹp hơn. Thành ra họ đưa qua đây. Thật sự lý do là như thế này: nếu họ bỏ 20.000, 10.000 để lập gia đình với một cô gái Việt Nam, thì họ lại được người vợ, được làm người đầy tớ làm việc cho họ. Nếu mà họ muốn một nhân công làm việc cho họ, họ phải trả lương gần cả một tháng là gần 500 đô. Bây giờ họ bỏ ra như vậy, họ cưới một người vợ về, rồi lại có một người gọi là đầy tớ làm việc cho họ suốt đời. Do đó họ về Việt Nam. Rồi nhiều khi những người này là những người không đàng hoàng, tại họ cũng thủ lợi, họ đưa qua, họ hưởng thụ, họ chà đạ một thời gian, lại đưa vào những cái động để gọi là thu tiền. Mới đây có trường hợp là ba cô gái cũng đi qua cái diện lập gia đình, trực tiếp bị đưa vào cái ổ, và trong suốt một năm rưỡi họ phải tiếp khách, họ làm những cô gái mại dâm, và những cô gái này rất đẹp. Và đài TV cách đây cũng vài tháng là tôi có chiếu cái hoàn cảnh của các cô này, họ đã đưa vào căn nhà đó rồi thì mỗi ngày những người láng giềng thấy là cứ xe cứ chạy vào chạy ra rồi đóng cửa lại, rồi như thế họ nghi ngờ là có chuyện gì mờ ám xảy ra không này, họ mới báo cảnh sát thì cảnh sát đặc vụ nó đến và nó đi vào, nó cũng giống như người khách thôi, thì đi vào nó thấy rằng có ba cô gái mại dâm người Việt Nam rất trẻ và có một cô nó nói rằng đẹp còn hơn là những tài một cô tài tử rất nổi tiếng của Đài Loan. Và trong họ trên giấy tờ họ đưa ra trên đài TV thì mỗi một cô tiếp khách từ 5 đến 6 đến 7, 8 người một ngày, mà trong suốt 3 năm, 1 năm rưỡi không có được một đồng xu nào cả, mất tất cả, mất cả tương lai, mất cả cái nhân phẩm của con người. Do đó sau đó bị phát hiện rồi thì các cô này bị đẩy về Việt Nam. Những cái hy vọng họ có, họ lấy được chồng này lo, họ thể kiếm tiền và giúp gia đình, sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ thân xác thì bị ô nhục và tương lai không biết đi về đâu, mất tất cả. Đó là những hoàn cảnh một cách gọi là đơn giản để nói về cái hoàn cảnh của những người phụ nữ Việt Nam. Con rất đau, làm cho mỗi khi ông đến giúp các cô thì con cảm thấy rằng cái nghèo thô bỉ cũng không bằng cái thô bỉ bị chà đạp, nhân phẩm nhân quyền bị chà đạp. Do đó con cảm thấy rằng những người có trách, những người mà chịu trách nhiệm làm cho những cái hoàn cảnh này xảy ra phạm một lỗi rất nặng, một lỗi phạm đến phụ nữ Việt Nam, phạm đến dân tộc Việt Nam đã buôn bán nô lệ, biến những người Việt Nam thành nô lệ cho những người ngoại quốc. Con cảm thấy là một điều không nên làm, và cầu xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta ý thức được và chúng ta có thể cầu xin Chúa giúp để mỗi người chúng ta cộng tác trong vấn đề tranh đấu cho nhân quyền cũng như nhân phẩm của con người.
Cảm ơn cha đã đưa ra một vấn đề rất là đau nhức đối với lại dân tộc Việt Nam và đối với những người hải ngoại còn có lương tâm với dân tộc và đất nước Việt Nam. Còn tiếc là thời giờ phát thanh không cho phép, con sẽ kính mời cha lên giờ của mẹ trong những kỳ tới. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ: ông bà Hành Trần, bà Bích Thọ và vị ân nhân ẩn danh. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng giờ của mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 27 đô đem qua, và tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây. Cô Oanh Trần nhờ giờ của mẹ chuyển 3.000 đồng để đưa biếu cha Nguyễn Văn Tâm tại giáo phận Vinh để tiếp tục xây nhà thờ, và chúng tôi đã chuyển cho hội bảo trợ nữ tu. Chị Hoàng 50 đô, bác Trần Mịch 100 đô, ông bà Cẩn Lê 80 đô, cô Tuyết Nguyễn 200 đô, anh Mai Cô Nguyễn 80 đô, ông bà Hành Trần 60 đô, bà Ẩn Danh 100 đô và cụ Phạm Bá Yên 500 đô. Tổng cộng lại chúng tôi nhận được là 1.197 đô. Và chúng tôi đã gửi về Việt Nam như sau: Sơ Bùi Thị Ngợi ở Nam Đông, dòng có nước mẹ đi viếng Huế 204 đô. Cha Nguyễn Văn Khang 206 đô tại Nghệ An để giúp cho gia đình có 6 người bị thương và chết. Cha Hồ Đắc Trung tại Ninh Thuận 204 đô. Và cha Nguyễn Hùng Phi, Đan viện Si Tô Nho Khoa Ninh Bình 500 đô. Như vậy quỹ còn lại là 83 đô. Xin cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tin về cuộc hành hương. Giờ của mẹ tổ chức cuộc hành hương đi Medjugorje, Nam Tư và Paris, Pháp Quốc vào ngày 25 tháng 9 năm 2007 đến mùng 7 tháng 10 năm 2007 trong 13 ngày. Cha linh hướng là linh mục Nguyễn Hoài Thương và Kim Hà là người điều hợp. Nếu quý vị muốn đi xin vui lòng ghi danh tại 714-265-1512 1512. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.